Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, phía trước quang hoa lóe sáng, mọi nham tương sôi trào biến mất. Rồi là nước lạnh có phun ra, sãnh sâu bị ăn mòn không thành hình dạng gì nữa. Vừa nãy còn nham tương chảy cuồn cuộn, giờ lại là nước cực lạnh, quả nhiên vô cùng quái dị. Thần Nam lúc bấy giờ lại ấn trường lực phóng tới, toàn bộ làn nước bị cuốn lùi lại, hai người lướt theo. Phía tận đầu là huyệt rộng lớn, trong đó có một khung cảnh quái dị. Một nhãn cầu cực lớn, cỡ ngang ngửa căn phòng, nổi lơ lửng trên không phát ra hào quang tà dị, trong đó có nham tương và nước lạnh, sau đó lại có cuồng phong và lôi điện tung hoành, tất cả lưu truyền trong khung cảnh đáng sợ. Đó không phải là ảo giác, bởi Thần Nam và Đạm Đài Tuyền tận mắt thấy cực hàn tử thủy chảy đuôi vào trong nhãn cầu cực nhỏ với họ. Là chuyện gì đây? Hắn ta cảm giác được nhãn cầu tràn ra hủy diệt khí tức đáng sợ. Cảm giác này khiến cho thiên tài cao thủ như hắn cũng run rẩy. Là chuyện gì đây? Lẽ nào là mắt của thương thiên? Trên bức tường đá cách đó không xa, chứng thật dự đoán của họ. Thường thiên chỉ nhãn. Thần Nam đương nhiên không nhận ra văn tự cổ kính này, nhưng Đạm Đài Tiền được truyền thừa ký ức của thất tuyệt thiền nữ nên đã đọc được. Hai người đồng thời hít một hơi khí lạnh. Thường thiên bị hủy diệt vẫn còn lưu lại một vài mẩu vụn, nhưng không có thần thức nhập chủ. Còn may là vậy đấy, bằng không tàn thể của thương thiên mà có linh thức chắc chắn vô cùng đáng sợ. Năm xưa ý vị hủy diệt đã làm hao tận hết công lực của 7 vị thái cổ quân vương trong thời kỳ cực thịnh. Nhãn cầu khổng lồ này không có linh thức phụ trợ, nhưng dựa vào bản năng nên muốn hủy diệt tất cả. Trong mắt liên tục lóe lên các khung cảnh kiếp nạn đáng sợ. Lẽ nào thiên phạt thật sự liên quan đến y? Hay tự giáng xuống, chả lẽ không phải một loại sức mạnh pháp tắc phổ biến tồn tại trong trời đất thực hiện chăng? Tần Nam nhìn ra khung cảnh trong nhãn cầu, lòng chứa đầy sự nghi hoặc. Ầm một tiếng, nham tương cuồn cuộn đột nhiên hướng về phía bọn Thần Nam, vô cùng vô tận như sông lớn sôi lên lại từ trong nhãn cầu lớn cỡ căn phòng phun ra. Thần Nam xé nát không gian, đưa nham tương vào hắc ám không gian. Ầm một tiếng, sấm sét cuồng bạo đột nhiên từ nhãn cầu bạo phát. Thần Nam nhíu mày, trong nhãn cầu ẩn chứa kiếp nạn cực mạnh, lẽ nào định áp dụng với hắn sao? Lần này hắn trực tiếp tấn công vào nhãn cầu, bất quá lại mong sẽ mở ra mà hạp. Tử vong chi quang chiếu xả ra, hủy diệt khí tức điên cuồng tràn đến, hiện tượng còn đáng sợ hơn cả thần phạt cùng hắc ám tử khí tỏa rộng. Toàn bộ vực sâu biến thành tử vực, sức mạnh diệt thế khủng khiếp dâng trào. Lùng tử vong khí tức khiến tiền giai cao thủ cũng khó lòng chịu nổi tràn ra, một làn sinh khí hùng hồn đột nhiên từ trong vực dâng lên. Tường đá trong động huyệt vỡ tan, trong động huyệt cạnh tử vong chi nhãn là một nhãn cầu khổng lồ khác nổi lập lờ và trà sinh mệnh chi quang tương phản hẳn với khí tức của tử vong nhãn cầu. Đó là gì? Thần Nam và Đạp Đài Tuyền đồng thời kinh ngạc, lại thêm một nhãn cầu nữa, đúng là vượt khỏi dự liệu của bọn họ. Trên bức tường cũng khắc mấy đại tự cổ não, thường thiền chỉ nhãn. Lại là thương thiên ư, một mắt hủy diệt, một sinh tồn. Ta dị quá bình thường thôi. Tử tử phong khí tức tràn ra, bị cỗ sinh mệnh nguyên khí ép xuống, đúng hơn là chúng trung hòa với nhau. Đạo Đài Tuyền lẩm bẩm, lẽ nào chúng dẫn ta đến đây chăng? Cô nói sao? Thần Nam kinh ngạc nhìn nàng ấy. Sở dĩ loạn thạch trận vây khốn vì ta muốn chui xuống đất nên mới chạm vào trận pháp. Trước đó ta cảm giác có sức mạnh kỳ dị liên quan đến ta nên mới tìm quanh quẩn. Quanh mình của nàng đột nhiên bùng lên hào quang sáng chói, tu vi thiên giai sơ cấp tăng lên cảnh giới cao nhất, thần tình ngưng trọng mà nói, ta lại cảm ứng thấy rồi. Cô lại nói gì? Thần Nam kinh ngạc nhìn nữ tử thành lệ xuất trần, dùng mạo vù sòng này. Đạm Đài Tuyền không đáp, thân thể chìm trong thánh khiết quang huy, vượt khỏi thường thiền trì nhãn tiến về phía trước. Ầm một tiếng, vực sâu dưới lòng đất lại rung lên một cơn địa chấn. Một cung điện thần bí bất ngờ nổi lên, hào quang bảy sắc vây quanh, kim quang vạn đạo, màu sắc muôn vàn. Thạch môn cổ lão cực lớn từ từ mở ra, đại điện rộng lớn hiện ra trước mắt Thần Nam và Đạm Đài Tuyền. Bên trong là những bức tượng, có bức thần thánh vô cùng, lại có bức nành ác hết mực. Tiên tử bay múa, ác ma ăn thịt người, hung long tàn bạo, ác quỷ đáng sợ, thần tướng uy vũ, các nhân vật với đủ tư thế, cực kỳ sống động, mà mọi bức tượng đều khổng lồ như nhau. Giữa rừng tượng là nơi cung phụng một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, đẹp đến nỗi chỉ có trong điều khắc, ngoài đời thật ắt không có. Tiên nhan như mộng như ảo khiến bức tượng có linh khí, phảng phất có thể phục sinh. Không hiểu tại sao Thần Nam lại thấy bức tượng có khí chất của Đạm Đài Tuyền và Mộng Khả Nhi, trong lòng run lên, lẽ nào đây là tượng thất tuyệt thiền nữ năm xưa chăng? Lại là ngươi ư? Đạm Đài Tuyền như đang trong mộng, nhìn bức tượng lẩm bẩm, thần tình vô cùng hoang mang. Đạm Đài Tuyền, sao vậy? Thần Nam cả kinh, vội quát vang để thức tỉnh thần trí của nàng ta. Tượng nữ thần như mộng, ở giữa điện đột nhiên bạo phát thánh quang, che lấy thần thể của Đạm Đài Tuyền. Bức tượng như có linh trí, tựa hồ muốn sống lại. Hào quang sáng rực trùm lên Đạm Đài Tuyền, khiến cho nàng ta càng thánh khiết, tựa hồ tạo thành mối liên hệ thần bí với bức tượng. Đồng thời, đôi mắt của Thương Thiên vẫn nổi lập lờ, dựa ngoài địa cung, nhanh chóng bay vào trong, quay tít quanh Đạm Đài Tuyền, tựa hồ muốn dung nhập vào trong đàn ánh sáng thánh khiết ấy. Thần Nam không biết tới đây sẽ phát sinh chuyện gì, không đoán được là tốt hay xấu. Đôi nhãn cầu to bằng căn phòng xạ ra khí tức trái ngược nhau, quay tít quanh Đạm Đài Tuyền. Hào quang bảy màu nối liền nàng ta vào bức tượng, cả hai đều bị hào quang che phủ, phảng phất tạo thành một mối liên hệ đặc biệt. Ầm một tiếng, nhãn cầu biểu hiện cho hủy diệt chợt đổi màu từ trắng sang đen, trong mắt trở thành sẫm như mực, khác nào một hắc động nổi lên trên không trung. Vô tận tử vong khí tức tràn ra, các loại cảnh tượng nổi lên phảng phất như sẵn sàng giáng xuống. Khung cảnh vô cùng tà dị, Thần Nam có phần nóng lòng nhưng không thể xuất thủ, không dám cắt ngang cờ duyên chưa biết tốt hay xấu của Đạm Đài Tuyền. Đột nhiên, nhãn cầu như hắc động phóng đại thành lớn ngang như trái núi nhỏ lấp kín địa cung. Địa cung đang sáng choang hào quang lại trở nên tối om, vực sâu dưới đất này chìm trong hắc ám, ngay cả tiền nhãn thông cũng không tài nào xuyên qua hào quang đáng sợ đó. Thần Nam không biết trong đó xảy ra chuyện gì. Hắn ta bị một cỗ sức mạnh hủy diệt đẩy khỏi địa cung ra trách tận rìa vực, cách nơi đó khá xa. Sao lại như vậy? Hắn ta không thể trơ mắt mà nhìn, hủy diệt chi nhãn đã phát huy, tình huống chắc chắn không ổn, dù thế nào cũng phải ngăn lại lần biến đổi của Đạm Đài Tuyền. Lúc đó sinh khí vô tận đột nhiên khuếch tán, trong bóng tối sáng chói lục quang, một nhãn cầu khổng lồ như vầng thái dương trong đêm từ từ dâng lên. Bất quá, vầng thái dương màu lục đó là Thương Thiên chỉ nhãn, đại biểu cho hy vọng chợt đổi thành màu lục sẫm. Nó nhanh chóng phóng đại, sinh khí vô tận nồng đậm thêm, dần khiến tử vong khí tức nhạt đi. Hơn nữa, hào quang mỗi lúc một sáng hơn, sau cùng lục quang nóng rãy chiếu rọi không mở mắt ra được. Sau cùng, lục quang và hắc ám phảng phất hòa lại với nhau, thế giới dưới đất hồn ám không còn âm u đáng sợ hay sáng chói vô biên nữa. Hai nhãn cầu một đen một lục nổi chìm lên xuống trong địa cung, chiếm cứ hết cả không gian, ký tức hủy diệt và sinh khí dần tan đi. Vì vậy Thần Nam dừng tay vào lúc quan trọng, bằng không địa hạ cung đã bị xảy ra một phen va chạm trời đất. Hào quang bảy sắc lại xuất hiện, cùng với tiếng răng rắc, bức tượng nữ tử như mộng như ảo ở giữa địa cung vỡ tan, hóa thành bột dài hào quang nhập vào thân thể của Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền trở nên phiêu diêu, khiến người ta có cảm giác như trong mộng ảo, cơ hồ nàng lúc nào cũng có thể cưỡi gió mà bay đi. Cảm giác vô cùng huyền hoặc, nàng ta như vừa một lần biến đổi, tinh khí thần tăng lên, cảnh giới huyền diệu trở nên linh động hẳn ra. Đạm Đài Tuyền, không sao chứ? Thần nam từ xa đã hỏi, hắn đã chuẩn bị chiến đấu, nếu nàng ta biến lại nguyên bản thất tuyệt tiền nữ, chắc chắn phải ác chiến. Đồng thời hắn lo lắng không hiểu hai nhãn cầu của Thương Tiên có ảnh hưởng tới mình hay không. Ta không sao. Xung quanh Đạm Đài Tuyền lấp lánh hào quang, chậm chậm mở mắt, xạ ra hai làn ánh sáng như mộng như ảo, khí chất đã biến dạng, thần thái ung dung tự tin hơn trước nhiều lần. Năm xưa thất tuyệt tiên nữ tìm được Thương Thiên chỉ nhãn là tinh hoa của Thương Thiên, mắt trái đại biểu hủy diệt, mắt phải đại biểu tân sinh, đều bị tiên nữ luyện hóa. A Tát đã chuẩn bị sẵn những thứ đó cho mình để lâm quang lục giới, thông soái lục đạo, nên để lại bảo tàng cho thất đại tiên nữ hóa thân. Đạm Đài Tuyền nói ra vô cùng bình thản, không còn giống với trước kia mà trở thành một tiên nữ thầm bất khả trắc. Người thật sự không sao chứ? Thần nam tỏ vẻ hoài nghi. Không sao, người tránh ra trước đi, hai con người đại biểu hủy diệt và tân sinh phải trở thành mắt của thất tuyệt thiên nữ. Không hiểu sao, thần nam lại có cảm giác nàng ta đã biến hóa thành cao không, không thể với tới, thần thánh cao khiết hơn cả. Thế nhưng bản thân của hắn vẫn tin rằng không phải là thay đổi tiêu cực nên nghe lời mà lùi lại. Âm, âm, từ địa cung vang lên tiếng sấm ỉ ùng, hủy diệt chi nhãn và tân sinh chi nhãn nhanh chóng thu nhỏ lại, phát ra dao động nguyên khí đáng sợ rồi hóa thành kích cỡ như mắt của người thường, trở lại màu sắc vốn có của nó. Hai đạo hào quang nóng bỏng lóe lên, chúng nhập vào mắt của Đạm Đài Tuyền, quả thật vô cùng kinh hãi. Thần nam cả kinh lao tới, ngươi làm gì vậy? Yên tâm, không có gì. Đạm Đài Tuyền bình thản đáp lại, những gì liên quan đến Thương Thiên đều bị quét sạch, hiện tại chúng vĩnh viễn là mắt của ta, mắt trái hủy diệt vạn vật, mắt phải phục sinh hết thảy. Ngươi... Thần nam không nói nổi nên lời. Đạm Đài Tuyền bật cười, không cần lo lắng, ta sẽ không trở thành đệ nhị Thương Thiên. Thất tuyệt thiền nữ năm xưa vì muốn mạnh hơn mới tìm những chất liệu thượng đẳng này, sẽ có ngày ta hoàn toàn nắm được sức mạnh của song nhãn, vốn ẩn chứa sức mạnh sinh tử của Thương Thiên. Nhưng ta không giống ả, ta chỉ là ta, dù sức mạnh sẽ vô hạn. Trong địa cung liên tục lóe sáng, sau cùng chỉ còn lại một dải ánh sáng nhu hòa, Đạm Đài Tuyền từ từ quay lại. Lúc này, hai mắt của nàng trong như hắc bảo thạch, sâu thẳm thẳm như lòng biển khơi, khiến cho không ai nhìn thấu, tạo cho nàng vẻ xuất trần cao vời. Tuy nàng đứng cạnh thần nam, nhưng hắn lại có cảm giác không dám ngước nhìn, phảng phất như một phàm phu tục tử đứng cạnh một tiên nữ bay ngang bầu trời, càng lúc càng xa. Từ khi bước vào thiên giai lĩnh vực, lâu lắm rồi hắn không có cảm giác này, không có nữ tử nào khiến cho hắn phải kinh dị, thất thần như vậy. Hắn ta chợt thở dài, người đã biến đổi nhiều quá. Người thì phải thay đổi thôi. Nghe Đạm Đài Tuyền nói vậy, nếu là trước kia hắn nhất định cười khẩy, cho rằng đối phương ra vẻ thâm trầm, nhưng hiện tại đó là cảm giác thật sự, còn may không phải là dự cảm nguy hiểm. Đi nào, chúng ta ra khỏi đây. Thiền nữ Đạm Đài Tuyền bay khỏi địa cung, đoàn quay lại nhìn, hủy diệt chi quang quét qua, địa cung lúc bấy giờ ầm ầm sụp đổ. Tân Nam kinh ngạc, người làm vậy có tác dụng gì? Địa cung không còn cần thiết, để nó tiêu tàn luôn đi. Thần nam yên lặng, cùng Đạm Đài Tuyền bay khỏi vực sâu, nàng ta quay lại nhìn, hủy diệt chi quang một lần nữa, phóng ra khiến vô số nhảm thạch sụp đổ, cắt bụi giấy lên, xuất hiện một hố sâu lộ thiên. À, cha à, hai người ra rồi! Búp bê không không đang nhăn nhó tìm cách, không ngờ hai người tiến ra, tức thời cười tươi rói. Nhi tử khả ái và hiếu thuận nhất đang tìm cách cứu hai người đây, mẫu thân trẻ trung xinh đẹp để con đấm lưng cho người. Tiêu quỳ nhảy trần sáo đến cạnh Đạm Đài Tuyền nhưng bị tà áo trắng tinh ngăn lại. Không không hơi sững người, đoạn cười hằng hắc, mẫu thân xinh đẹp nhất không cho nhi tử hiếu thuận, vậy nhi tử cho mẫu thân đệ nhất mỹ nữ biết một tin. Không không trong lúc tìm cách cứu hai người đã chạm mặt một kẻ ở gần đây. Cái gì? Thần nam cả kinh, là ai, ở đâu chứ? Ở loạn thạch địa vực hoàng tịch này mà có người ư, quả thật khó tìm đấy. Đạm Đài Tuyền cũng tỏ vẻ quan tâm. Là lão ăn xin ở cạnh đây này, không không chỉ vào loạn thạch lâm ở xa. Thần nam bay tới đầu tiên, Đạm Đài Tuyền và không không bay theo sau. Một lão nhân lưng còng tóc trắng lừa thừa, nằm bất động trong thạch lâm, làn da nhăn nhúm như vỏ chanh khô. Lão già không thành hình dạng gì cả. À, thần nam cả kinh, sao lại thế này? Chính là thủ mộ lão nhân. Lòng của hắn rung lên, cách biệt mười mấy năm, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh ấy. Thủ mộ lão nhân tự xưng là không có gì không làm được, muốn chết không xong, mà giờ khí tức hỗn loạn, hồn mê bất tỉnh, quần áo làm lũ, lếch thếch cực điểm như ăn mày. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Tần Nam vội chạy tới, trong lòng phi thường kích động. Ở thế giới lạ lẫm này lại gặp được người quen. Tiền bối sao vậy? Chà, chả biết lão ư. Không không nháy mắt, lão ta vừa này lừa đồ ăn của con đấy, đúng là đáng ghét. Tần Nam hiểu thủ bộ lão nhân chắc gặp phải tình huống cực kỳ đáng sợ, bằng không với thân phận lão bất tử làm sao đến nỗi khó coi thế này. Tiền bối tỉnh lại đi. Thần Nam liên tục đưa nguyên khí vào thể nội của lão. Hồi lâu sau, thủ bộ lão nhân mới tỉnh lại, thấy Thần Nam liền gào lên, cuối cùng ta cũng thoát được, cuối cùng ta cũng thoát được rồi. Cuối cùng ta cũng thoát được rồi. Thủ mộ lão nhân cười điên cuồng, đoạn bàn tay khô gầy như chân gà thò ra, không gian bị xé toang, bàn tay thò vào nội thiên địa, tàng bảo của không không chộp một đống đồ ăn rồi nuốt sạch trơn. Ngon, ngon quá, bao nhiêu năm không ăn uống, đã quên mất vật thực mùi vị thế nào rồi. Oa, lão ăn mày lại ăn trộm đồ của con, không không khóc ầm cả lên. Thần Nam thấy thủ bộ lão nhân như vậy, quả thực không biết nên khóc hay nên cười. Thiên giai cao thủ nổi danh xưa nay, hiệu xưng là lão bất tử. Bào thái cổ cường giả đã rời rụng mà ông ta vẫn sống, hơn nữa không bị thương tổn gì, giờ lại thành ra thế này. Tiểu tử lại gặp người khiến lão nhân già thật cao hứng. Thủ bộ lão nhân vừa nhồm nhòm vừa nói với Thần Nam, đoàn quay lại nói với không không. Người là nhóc con của nhà ai? Đủ một tuổi chưa? Không hoàn hoạn ở nhà, con chạy lung tung đi đâu thế? Oa, lão ăn mày xấu xa, cướp đồ của ta còn quay sang trách ta. Không không nhằn mũi, chọc tức thủ bộ lão nhân. Thủ bộ lão nhân không hề ngượng mà bật cười, quay lại nói với Thần Nam. Không phải các người có con đấy chứ, cũng được, có tương lai lắm đấy. Thần Nam thấy ông ta dần dần lấy lại dáng vẻ, không hư nhược như vừa nãy nữa, bèn hỏi. Thật ra tiền bối làm sao, cớ gì xa vào cảnh như thế này? Sao cơ? Lão nhân già ta vẫn như thường thôi. Nói xong, thủ mộ lão nhân hận không thể ngăn được nước mắt nước mũi chảy xuống. Để trốn khỏi đệ tam giới, ta đã thử đủ mọi cách, dựa vào kinh nghiệm chạy trốn năm xưa, lần này ta thu hẹp thời gian. Thành thiền nhị đại già, còn mẹ nó chứ, lão nhân già ta suýt nữa xong đời rồi. Trước đây ta hiểm sống lâu, lần này gần như tỏi đặc, linh tức tịch diệt, không dễ gì mới thoát ra được đây. Nhưng vẫn chạy khỏi đệ tam giới được rồi. Đây là tiền bối, đây vẫn là đệ tam giới mà. Thần Nam nói, ta gặp các người ở đây mà là đệ tam giới sao? Đừng có khí động lão nhân ta chứ. Tù bộ lão nhân trừng mắt. Lão ăn mày, đây là đệ tam giới, chúng ta vừa tiến vào đệ tam giới đây. Không không nhìn trứ thủ bộ lão nhân mà nói. Nói nhăng nói quậy, còn nói đây là đệ tam giới, ta sẽ cho các người biết tài đấy. Thủ mộ lão nhân dường như không chịu nổi đả kích. Ba người bọn Thần Nam tắt tiếng, xem ra lão đầu này đã lạnh đủ ở đệ tam giới nên sợ mất mật. Thủ mộ lão nhân lúc bấy giờ nhìn quanh nói đoạn rình rỉ. Ô, ô, mẹ nói chứ, đây hình như không phải là nhân gian giới rồi. Trước đây làm gì ông ta cũng hỉ hả, dáng vẻ vạn sự thong dong, nhưng giờ lại hoàn toàn khác. Đợi chút, ông ta đột nhiên đứng dậy, kinh hãi nói. Ta cảm thấy một loại khí tức khác, tựa hồ là di tích từ trước khi khai thiên, đại phá diệt. Tiền bối nói gì? Thần Nam nghi hoặc, Đạm Đài Tuyền Trung Thủy vẫn bình tĩnh, lặng lẽ nhìn thủ bộ lão nhân. Trời ạ, sao lại nhầm thế được chứ? Đây có khả năng là không gian từ trước khi đại phá diệt lưu lại, quyết không phải là đệ tam giới. Thủ mộ lão nhân tựa hồ rất kinh ngạc, chắc là không sai. Ta từng nghe có loại không gian tan nát kỳ dị kiểu này nằm giữa lục giới, chỉ ngẫu nhiên vào được thôi. Thần Nam cũng không dám chắc chắn đây là đệ tam giới. Lão đầu tử này đã vào đó đến 2 lần, không thể nhận định sai. Hắn ta nhớ lại hào quang thần bí xuất hiện lúc phá toái không gian tiến vào đệ tam giới. Có lẽ đám hào quang đó vô hình trung cải biến phương vị và quỹ tích của bọn hắn. Tù bộ lão nhân bật cười, có phần giàn trá. Đây cũng là một cơ hội, chúng ta đi thử vận khí, chưa biết chừng lấy được cấm kỵ bảo vật từ trước khi đại phá diệt ấy chứ. Thần Nam tắt tiếng, lão đầu tử này quá thủ thiện, vừa nãy còn đượm vẻ kích động quá độ, giờ đã tính chuyện tìm bảo vật rồi. Đợi lão nhân ra tam mấy ngày, để tam giới không phải chỗ không người, ta cần khôi phục nguyên khí. Tù mộ lão nhân nói xong, xếp bằng dưới đất hoàn toàn bất động. Vô tận thiên địa nguyên khí như trăm sông đổ về biển, tụ thành một dòng hữu hình trên không. Từ xa nhìn vào, có thể nói là vô cùng tráng quan như một dòng sông đổ xuôi về biển. Liền một tháng, thủ mộ lão nhân mới tỉnh lại, bọn thần nam cũng chìm trong cảnh tu luyện tĩnh mịch. Thủ mộ lão nhân xem ra tinh thần phơi phới, lão đầu quả nhiên có bản lĩnh, lục trường chỉ là hao tận sức mạnh thể nội chứ không bị thương tổn gì, đúng là thâm bất khả trắc. Cuối cùng cũng khôi phục rồi, lão nhân già ta cao hứng thật. Thủ mộ lão nhân nói với thần nam, xú tiểu tử, hiện tại ta mới chú ý, người quả thật đã được liệt vào hàng ngũ cường giả chân chính, thật là vượt ngoài những ý liệu của ta. Nói đoạn, y ta lại quay lại nhìn Đạp Đài Tuyền, các tiểu cô nương này nữa, thực lực cũng thực là mạnh đấy, quan trọng nhất là có tiềm lực ta không nhận ra.
Vì sao không nói đến ta?
Tiểu không không tỏ vẻ bất mãn. Tiểu quỷ còn rớt rãi này hả? Ông ta cười vang tỏ vẻ rất thú vị. Vớ vẩn, xú lão đầu người là lấy đồ ăn của ta, còn dám cười ta ư, phải liều với ngươi thôi. Không không lão bổ tới. Thần Nam tiến lên, tiền bối vừa từ đệ tam giới đi ra, xin nói rõ tình huống trong đó, làm sao để vào đó được, hình như tại hạ vào nhầm nơi rồi.
Tình huống ư, hạc, đánh nhau loạn xạ rồi, vừa vào đệ tam giới, tàn hồn ma chủ và thời gian chi thần cùng không gian chi thần đấu luôn, tựa hồ không chết không dừng tay, những người khác cũng xa vào hỗn chiến.
À, là vậy ư, còn tiền bối thì sao?
Ta ư, đương nhiên là rời đi rồi, đừng coi thường ma chủ, ai chết thì chết, sau cùng y cũng không sao, ta dám khẳng định có người đang giở trò. Lão nhân gia ta không thích náo nhiệt, bọn họ thích tu bổ cái gì mà luân hồi thì cứ việc làm. Ta không hứng, ta trực tiếp tìm kẻ hở thời không, bí mật mà định chạy về nhân gian giới đấy.
Lão đầu tử này quả nhiên là con cá trạch trơn tuột.
Tiểu tử người muốn vào đệ tam giới ư, ấm đầu à, đó không phải là nơi không có người, vào đó khác nào đưa thân đến miệng cọp. Dáng vẻ của thủ bộ lão nhân như kiểu vĩnh viễn không muốn nhắc đến đệ tam giới.
Sao lại thế? Thần Nam tỏ vẻ không hiểu. Đệ tam giới là địa phương ác liệt nhất trong lục giới, là nơi tiền giai cao thủ gục ngã từ xưa đến nay. Nguyên khí trong đó ít đến thảm thương, không giống một thế giới mà như luyện ngục, trừ những ác đồ cùng hung cực ác, căn bản không có sinh mệnh nào khác. Những nơi nguy hiểm nhiều không kể xiết, 10 thiên giai cao thủ vào đó mà còn 3 người sống đã là quá tốt, đó không phải là nơi thích hợp cho người ta tu luyện.
Đã vậy, sao bọn ma chủ còn tiến vào? Thần Nam thắc mắc.
Chính vì nơi đó hiểm ác nên có phong ấn một số người và vật đặc thù, bọn họ chắc muốn tìm cấm kỵ chi vật nào đó, tu bổ cái gì luân hồi hoặc mở một phong ấn ở mấy đại ác ma kia.
Hóa ra là như vậy, tiền bối có nghe được tin tức gì liên quan đến phụ thân thần chiến của tại hạ không?
Cũng kỳ quái là lúc chúng ta vào mà thần chiến lại biến mất, còn về thần tính thần chiến thì ta làm sao mà gặp được, trong đó lớn hơn tưởng tượng. Ta lại đi ngay, không thể gặp gỡ.
Được rồi, nói cho ta nghe xem, bao nhiêu năm nay, nhân gian giới có những biến hóa gì?
Thần Nam nhất nhất kể lại, tù bộ lão nhân chăm chú lắng nghe. Lúc nghe thấy trong thần ma lăng viên có ẩn tàng một thần bí thanh niên, thì đạo đầu tử văng miệng mà chửi. Vương bát đản lại suýt lừa được lão nhân ra ta. Ta vẫn nghĩ trong đó có người, khẳng định trốn trong đáy tổ mạch. Lúc thần Nam nói đến chuyện về thái cổ, đại chiến Quảng Nguyên, thủ bộ lão nhân cảm thán, thời gian nhanh thật, không ngờ năm tháng thái cổ chư thần trong truyền thuyết quay lại sắp đến, nhưng đó chỉ là truyền thuyết, họ có thật sự về được hay không là một việc hoàn toàn khác.
Cha, con nghe thấy ca ca đang gọi.
Không không đột nhiên kêu lên kinh hãi, ca ca tự hồ đang gặp nguy hiểm.
Thần Nam kinh hãi, hắn tin vào linh giác của không không, tuy y không hiểu sao nó mẫn cảm như vậy, cảm ứng được trước cả hắn. Lần trước phát hiện Đạp Đài Tuyền là mẫu tử liên tâm, lần này vì cớ gì đây? Lẽ nào nó và Long Nhi đều là những nhân vật thời đại phá diệt trước?
Con và ca ca cùng muội muội có đồng mệnh tọa, ai gặp nguy hiểm thì người khác cũng cảm thấy, do mẫu thần xinh đẹp nhờ hai vị lão tổ chuyển chế vào trong người của con để chiếu cố nhau bất cứ lúc nào.
Không Không hình như nhận ra thắc mắc của thần nam. Hắn ta biết mẫu thần xinh đẹp nó nói đến là Mộng Khả Nhi, bất giác thấy hổ thẹn bởi phụ thân như hắn đã không tận tâm như bậc làm mẫu thân. Đi nào, hắn để cho Không Không dẫn đường cho cả bọn. Bay nhanh chóng về phía đông, Đạm Đài Tuyền không nói gì bám theo sát nút. Ồ, đợi lão nhân già ta đã. Tu bộ lão nhân kêu lên rồi đuổi theo. Phi hành cực tốc nên rất nhanh đã phát hiện ở ngoài xa phía đông có một thân ảnh nhỏ bé nhuộm máu đang điều mệnh, chính thị là Long Nhi. Đối thủ của nó là một người cao lớn, da trắng như thư sinh, là định ngũ giới quần vương Đức Mãnh. Thấy trên mình Long Nhi có mấy vết thương đáng sợ, hai mắt thần nam trợn ngược quát lớn. Đức Mãnh, người lần này chết chắc rồi. Đức Mãnh cơ hồ ngất xỉu, vô định nhân bất trì quỷ bất giác giải quyết Long Nhi, không ngờ sát tình đột ngột xuất hiện. Hiểu lầm thôi mà, y cố làm mặt dày giải thích. Tiểu đệ chỉ định thử xem tu vi của Long Nhi hiển điệt, chứ không phải thật sự động thủ đâu. Long Nhi hử lạnh, đúng là hiểu lầm. Tiểu đệ thiên tâm vạn khổ mới chạy khỏi đệ lục giới đàng loạn, định về nhân gian giới, ai ngờ lại lạc vào không gian kỳ dị này. Được mãnh nhật ra có giải thích thế nào cũng không được. Sát khí của thần nam càng lúc càng nặng, có nói cũng không thay đổi được sát ý của đối phương. Hắn ta quanh mình định chạy đi, nhưng có tam đại thiên giai cao thủ ở đây, làm gì có chuyện để cho y chạy thoát cơ chứ. Thần nam bấy giờ cầm phương thiên họa kích đã lâu không dùng lên tay, quét mạnh ra một đoạn. Được mãnh không đánh mà lui, đã xông về phía của Đạp Đài Tuyền. Y ta lúc bấy giờ vô cùng hoảng sợ, cho rằng tu vi của nàng ta có tiến bộ cũng chỉ nên xem giữa thần hoàng và thiên giai sở cấp. Ai ngờ Đạm Đài Tuyền không động mà mắt trái đại biểu hủy diệt xạ ra hào quang kinh nhân, thoáng chốc tước mất ngàn năm công lực của y. A! À, Đức Mãnh gầm lên, nhanh chóng đối phương lao vào thủ bộ lão nhân. Thủ bộ đạo nhân dáng vẻ lập cập, lắc lư trước luồng ký ức của Đức Mãnh thổi tới, nhưng chợt tung ra một cước đá luôn vào mông của y, đẩy bắn trở lại. Đức Mãnh nghiến chặt cả răng, cảm giác thân thể tan nát, thầm kêu khổ. Đạm Đài Tuyền là hóa thân của thất tuyệt thiền nữ, có tuyệt học tà dị cổ quái cũng là lẽ thường tình. Nhưng lão đầu tử sắp chết kia mọc ở đâu ra, sao lại lợi hại như vậy chứ? Thần nam, chúng ta hòa giải có được không? Lần này ta trịnh trọng xin lỗi, cam đoan không có lần sau. Đức Mạnh biết rằng thực lực tuyệt đối không chống nổi ba vị thiền giai cao thủ, muốn giữ mạng đành hạ mình cầu xin. Còn mẹ ngươi, đi mà hòa giải. Thần nam thật sự động nộ. Đây không phải lần đầu tiên Đức Mãnh giở trò. Lần trước vì bọn Sở Tương Ngọc uy hiếp nên hắn không muốn trở mặt. Giờ Sở Tương Ngọc tạm thời không xuất thủ, hắn còn phải cố kỵ điều gì đây? Đức Mãnh, còn mẹ người chết đi! Thần nam quát vang, cùng thủ bộ lão nhân Đạm Đài Tuyền đồng thời xuất thủ. Đức Mãnh làm sao mà có thể chống nổi? Đó không phải là đại chiến mà là một trường đổ sát một phía. Đức Mãnh bị một kích của thần nam chém làm đôi, đoạn bị nhãn cầu hủy diệt của Đạm Đài Tuyền đánh tàn tác, vừa hợp lại thân thể liền bị thủ bộ lão nhân cho một cước nền thân hất vào giữa vòng vây. Lão ca, để băng bó cho nào. Tiêu Quỳ Không Không giỏi vỗ mông ngựa này nhảy tung tăng đến cạnh Long Nhi. Quả thật có thể thấy một điều rằng nhóc tỷ này chưa đến một tuổi, thế nhưng luôn biết cách làm người khác vừa lòng. Thần nam, còn mẹ người thật sự muốn giết ta chăng? Đức Mạnh bị đánh hội đồng hoảng sợ gào lên. Người mà giết ta sẽ chết chắc đây. Có biết Hắc Khởi còn sống nhăn ở đệ lục giới không? Có biết Sở Tương Ngọc chỉ tạm thời bỏ qua cho người không? Sau này chúng ta còn cần hợp tác đây. Hợp tác cái con mẹ người ấy. Phập một tiếng, hồi đáp y là lưỡi phương thiên họa kích sắc bén. Đức Mạnh lại bị chém thành hai mảnh. Lần này thần nam còn khiến linh hồn của y bị trọng thương. Còn mẹ ngươi, thần nam, ngươi định giết ta thật sao? Đức Mãnh hoảng sợ, nói bằng thừa, người cứ cho ta giết chó là được rồi, lần này chúng ta thanh toán hết nợ mới nợ cũ, người sống thì ta chết. Thần nam phát ra sát khí xung thiên, mày dựng cả lên. Lần trước Đức Mãnh đã hạ thủ với Không Không và Y Y, lần này lại hạ độc thủ với Long Nhi, để hắn sống đúng là tiền lý nản dùng. Lúc đó thủ bộ lão nhân ngầm truyền thanh với thần nam, tiểu tử, tức phụ này của ngươi không đơn giản đâu. Sao ta lại thấy nàng ta có được thiên chi truyền thừa, không hiểu là tốt hay xấu nữa. Tần Nam chỉ biết lắc đầu bất lực, hủy diệt chi quang của Đạm Đài Tuyền đánh tăng một phần linh hồn của Đức Mãnh. Thần Nam lao tới, vận dụng sức mạnh tối đa nhằm triệt để hủy diệt Đức Mãnh. Tu bộ lão nhân thầm kêu lên, đối phó loại người này có một cách hay hơn là chấn nát tình thức của hắn, sau đó quăng vào đệ tam giới để hắn thành phần bón hoa. Hảo chú ý đấy, thần nam tán đồng. Chết tiệt, các người dám đối xử với ta như vậy ư? Sẽ không được chết yên lành đâu. Thần nam, người sẽ hối hận, đại ca ta ắt bắt người phải trả gấp 10 lần. Đức Mãnh gần như sụp đổ, gầm lên điên cuồng. Các thiên giai cao thủ có thể coi là bất tử, nhưng đối diện với ba thiên giai cao thủ khác thì mong gì có thể sống sót. Đức Mãnh giống lên thảm thiết, thân thể bị đánh tan có lòng hợp lại. Linh thức bị thần nam, đạo đại tuyên, thủ bộ lão nhân đồng thời tiến công, nháy mắt đã tan biến. Sau cùng thủ bộ lão nhân xé một phiến không gian, đầy hồn phách bị tan nát vào đệ tam giới. Thương thế của Long Nhi không nặng, nhưng tưởng tượng, trị liệu sơ qua là có thể khôi phục. Đó, nó là đại long đào trì thần, thể phách đương nhiên cực kỳ cứng rắn. Trong một tòa loạn thạch cương cách đó không xa, thì có một không gian trì môn đứng sừng sững, và ra vô tận u quang. Long Nhi thuật lại sơ sơ, bọn thần nam biết nửa tháng trước, Tiềm Long, Huyền Trang, Đại Ma cùng đi vào đó. Long Nhi ở ngoài đợi tin tức, nhưng không ngờ gặp lại Đức Mãnh. Đương nhiên, cánh cửa đó thông với đệ lục giới. hay lắm, tu bộ lão nhân cười vang, xú tiểu tử mau giúp ta, hôm nay chúng ta nghĩ cách lập một không gian thông đạo đơn hướng, khiến cho đệ lục giới và đệ tam giới quán thông. Tương truyền, đệ lục giới có không ít đại nhân vật, ta nghĩ chắc họ tịch mịch quá nên giúp họ thư giãn chút ít. Thần nam chợt thấy nụ cười của tu bộ lão nhân vô cùng xấu xa và đề tiện. Tù bộ lão nhân quả nhiên điên cuồng, định mở một không gian thông đạo đơn hướng giữa đệ lục giới và đệ tam giới. Nếu đệ lục giới cao thủ vô ý xông vào, coi như tự đâm đầu vào lao đung. Đương nhiên, nói dễ làm hơn. Trước hết, phải biến phụ cận thành hỗn độn, cách tuyệt vùng đất này khiến nó tách ra. Lúc đó, phía sau hỗn độn chi môn là đệ tam giới. Nếu thiên giai cao thủ từ đệ lục giới thuận theo không gian thông đạo mà đi tới, sau cùng sẽ dùng thiên giai tu vi phá toái hư không, thư đợi họ là đệ tam giới đáng sợ, được coi là lao ngục. Tu bộ lão nhân thủ đoạn quả có phần cay độc, bởi đệ tam giới hỗn loạn bất kham, rất cần tiếp tế, trong đó có một vài kẻ đại hùng đại ác. Bất kể thân phận thế nào, nhưng trong lao lung thiếu nguyên khí như thế, kẻ nào tiến vào ắt bị thanh toán. Bắt đầu đi tiểu tử, ta cần các người giúp biến nơi này hóa thành hỗn độn, ta sẽ kéo không gian của đệ tam giới gần như dính liền với không gian thông đạo. Đợi một chút, thần nam cắt ngang lời của thủ bộ lão nhân. Tại hạ có mấy bằng hữu đang đi vào đó nên muốn tìm tung tích trước, để lâu sợ sẽ xảy ra biến cố. Được thôi, người đi đi, không gian đó cũng không lớn lắm. Thủ bộ lão nhân gật đầu đồng ý. Thần nam mang Long Nhị bay về hướng đông, lần này đạn đài tuyển giữ không không bên cạnh, chia thành hai hướng bay đi. Lượng đại thiên giai cao thủ đồng thời phát ra thần thức tìm nơi hạ lạc của những người khác. Vùng di địa trước kỳ đại phá diệt không lớn không nhỏ, diện tích chừng mấy chục vạn dặm vuông. Thần thức của đạm đài tuyền và thần nam tìm từng góc nhỏ nhưng không phát hiện gì. Đừng lại tìm được hai không gian thông đạo, tựa hồ mọi người đã theo hai đường này rời khỏi vùng di địa ấy. Sau này được thủ mộ lão nhân giám định, họ biết hai không gian thông đạo dẫn đến đệ lục giới. Tiềm Long, Đại Ma, Mộng Cà Nhi, tiểu công chúa đã vào đệ lục giới trong truyền thuyết. Thế giới đó thế nào, thần nam cũng không biết, chỉ nhờ lúc phong ấn tàn hồn thất tuyệt thiền nữ tại tiểu lục đạo vô tình biết được, đến từ đó. Những người ở đó tựa hồ vô cùng đáng sợ, hắn không hiểu những người có hồn lực của thất tuyệt thiền nữ như Mộng Cà Nhi, tiểu công chúa mà vào đó thì có xảy ra chuyện gì không. Nói đoạn, hắn và Đạm Đài Tuyền dùng đại pháp lực phá toái hư không, biến đi địa vực của không gian thông đạo thành hỗn độn. Thủ bộ lão nhân lại dùng vô thượng đại thần thông kéo không gian đệ tam giới sát với vùng hỗn độn ấy. Quá trình này cần đại pháp lực siêu tuyệt, thần nam giờ mới biết là bất tử này mạnh không thể dò nổi. 3 tháng liền nỗ lực, được thần nam và Đạm Đài Tuyền trợ lực, thủ bộ lão nhân sau cùng cũng tạo thành một chiếc bẫy không gian đơn hướng nối đệ lục và đệ tam giới. Lão độc tử quan sát thông đạo tự tạo ra, cười một cách đắc ý. Chắc lần này đệ tam giới thoải mái náo nhiệt đây. Đang cười rừng rừng tự đắc, ông ta tỉnh ngộ ngay. Các thiên tài cao thủ của đệ lục giới sao có thể xông vào không gian thông đạo này? Xem ra lão nhân gia ta phải tự mình đi một chuyến, dẫn đường cho bọn họ thôi. Chiếc bẫy không gian bị hậu nhân quyền rủa sau này đã hoàn thành như thế. Rồi hai không gian thông đạo nữa được thủ bộ lão nhân, thần nam, đạm đài tuyền cùng nỗ lực nửa năm mới hoàn thành. Trong khi thử lại lần cuối đã xảy ra dị biến, nhóc tỷ không không muốn vào thử đầu tiên. Tuy thủ mộ lão nhân cười cợt nó không có tiền dài thần thông, vạn vạn lần không thể phát được đệ tam giới không gian, nhưng tiểu không không nhất định muốn thử. Kết quả, cha ơi, cứu mệnh con, oa oa, không không quả nhiên không phát được đệ tam giới không gian. Kỳ thật, nghĩ kỹ sẽ không thấy việc này có gì kỳ lạ. Tiểu quỷ này là xuyên thiên giáp chuyển sinh, thần thông lớn nhất là phát tàn mọi ngăn cách. Lúc đạt đỉnh cao có thể dẹp hết mọi phong ấn, bằng không lúc quay về thái cổ, nó sao đào nổi cách ly giới bị phong ấn chứ? Thủ bộ lão nhân kinh hãi trợn tròn cả mắt, thần nam đạp đài tuyên định xuất thủ nhưng đã muộn, không không đã xuyên qua đệ tam giới. Oa, không không xùi thật, cha ơi, con đi tìm già già và nãi nãi, mẫu thần xinh đẹp, lão ca, không không rất nhớ các người. Tiểu không không như ngọc vừa vẫy tay vừa khóc lên trên hư không. Dẫu sao nó mới là nhóc tỷ một tuổi đầu, tuy tâm trí thành thục nhưng suy cho cùng vẫn là hài tử. Không không, thần nam gầm lên, sức mạnh nguyên bản của thời không phát động định kéo nó lại. Không nhi, đạm đài tuyên sau cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh, hủy diệt chi nhãn phá toái không gian, định cản không gian đóng lại. Tiểu đệ, lòng nhi kinh hãi, nhưng tất cả đều đã muộn, không không như ánh sao băng biến mất trong hư không vô tận. Sao lại thế này, nếu vừa nãy hai tử lùi lại mấy bước là ta kéo lại được rồi, thần nam lẩm bẩm. Thủ bộ lão nhân lại nói, thuận khắc hẳn nghịch, cũng như sông chảy, xuôi dòng rất dễ, nhưng muốn bằng sức một người ngược dòng, khó như lên trời. Nghĩ đến đệ tam giới hùng hiểm như vậy, không ít tiền tài cao thủ còn khó giữ mệnh trong đó, thần nam vô cùng lo lắng, không không liệu có thuận lợi tìm được thần chiến giúp đỡ không? Không thể, ta phải vào đệ tam giới. Thần nam đột nhiên lên tiếng, phụ thân, con đi tìm đệ đệ cùng người. Lòng nhì đề nghị, các người điên rồi, ở đó như một luyện ngục, tiến vào coi như tự tuyên án, đưa mình vào lao đung. Thần nam lắc đầu, tại hạ tự có cách, sớm đã muốn gặp phụ mẫu, đồng thời trong đó có vô số bí ẩn, chưa biết chừng phát hiện gì đó. Thần nam quay lại nói với đạm đại tuyển, lòng nhì giao cho người. Đoạn nói với thủ mộ lão nhân, tiền bối, nếu phải vào đệ lục giới, mong hãy quan tâm đến các bằng hữu ở nhân gian giới của tại hạ. Nói đoạn, hắn không để ai nói gì, trực tiếp phá toái hư không, đuổi theo không không. Phụ thân! Lòng nhi bấy giờ gầm lên, định đi theo nhưng bị đạm đại tuyển giữ chặt. Thủ mộ lão nhân lẩm bẩm nhắc nó, ta thấy tiểu quỷ đó không phải loại đoạn mệnh, số tiểu tử đó có gì mà lo lắng, lẽ nào đệ tam giới hay hò lắm sao? Nói đoạn, ông ta run lên. Mây đen che phủ thình không đệ tam giới, cuối cùng thần nam cũng đến được nơi thần bí này. Vừa tiến vào, hắn cảm giác thân thể run lên, đó không phải là do sợ, mà do bị kích động quá mức. Khí tức cổ lão thương tang đã lâu không tan phà vào mặt, khiến cho hắn cảm giác được đây là mảnh đất của cường giả chân chính. Mặt đất mênh mang, ngàn dặm không tấc cỏ, mặt đất đỏ pha đen như bị huyết thủy nhiễm qua mà vẫn ép xuống, cổ lão khí tức lan tràn. Một tiếng gầm vang dội, một sinh vật cực lớn như ngọn núi nhỏ lao vào thần nam, hình dáng nó như sư tử nhưng không phải, toàn thân phủ vải màu vàng, vừa gầm rú vừa há mồm như chậu máu lao vào thần nam. Thần nam không hề lùi lại, vất ra quang mang ngàn trượng đánh trúng cự thú kia. Chen một tiếng, mặt đất rung lên, cự thú không bị chém làm hai mảnh mà chỉ bị văng đi, vô cùng tà dị. Sức mạnh của thiên tài cao thủ không giết được nó. Nhưng qua đó, thần nam biết được nhiều điều. Nguyên khí thiên địa ở đây rất ít, không thể ngừng tụ được bao nhiêu, đương nhiên không so được với nhân gian giới. Gào! Cự thú lúc bấy giờ xông tới tiếp. Hàn quang lóe lên, thần nam rút phương thiên hỏa kích, hóa thành lưỡi kích ngàn trượng, bùng lên ánh sáng lạnh lẽo bổ tới. Huyết quang rực rỡ, mùi máu tràn ra, cự thú ngã xuống, bị chém thành hai mảnh. Cự thú ấy tuy rằng hùng hãn, nhưng so với đại hùng chỉ nhân chỉ là loại tép diều. Chắc chắn tại đây còn nhiều trận đại chiến kích động nhân tâm đang đợi hắn. Bọn ma chủ đã vào giới này đương nhiên có ý nghĩ sâu xa riêng. Hắn ta mong đợi đại chiến, mong đợi ngày gặp lại phụ thân, lao về phía trước như một vì sao băng. Vùng đất mênh mang này hình như không có cây cối, chỉ có động vật bình thường mà vẫn cuồn cuộn và khí tức cổ lão thường tàng. Liên tục phi hành mấy ngày liền, thần nam chỉ thấy mấy con hung thú, tình không thấy bóng người. Mãi 5 ngày sau, hắn nghe thấy phía trước có rung động mãnh liệt, phảng phất như tiên quân vạn mã đang nhanh chóng lao tới. Ô ô, cha, ra ra! Tiếng khóc khè khẽ vọng vào tai của thần nam, hắn ta kích động bay tới, quả nhiên là tiếng của Không Không. Phía trước có một đàn hùng thú, con nào cũng to như hòn núi nhỏ đang di chuyển. Không Không cưỡi trên đầu một con, tựa hồ cùng bỏ chạy. Phía sau chúng là làn cuồng phong đáng sợ, những nơi bị quét qua, ngay cả núi đồi đều tan nát, không vật gì có thể chặn nổi. Không Không! Thần nam không dám tin vào mắt của mình, sao lại xảo hợp đến như vậy, nhanh chóng tìm thấy Không Không trên vùng đất mênh mang này.
Cha, mau cứu con!
Không Không vẫy tay kêu to, khuôn mặt mịn màng đầy nước mắt. Thần nam nhanh chóng lướt tới, nhưng thoáng chốc cảm giác nguy cơ rập rình ập vào tim của hắn. Hắn dừng bước ngay, kích động liền lặng im. Hư ảo phá diệt ư, hắn ta quát vang, trong lòng yên tĩnh lại, cảnh tượng tan biến ngay, không có đàn hung thú, lốc xoáy hay Không Không nào cả, chỉ có một ngôi mộ lớn. Ngôi mộ to như một ngọn núi nhỏ, suýt nữa hắn đã đâm vào, cự ly còn cách vài thước nữa. Khí tức hỗn hợp giữa cổ lão, huyết tinh, tàn bạo thương tàng trải rộng, để tam giới quả nhiên vô cùng đáng sợ, khiến cho hắn cũng phải run lên cầm cập. Ngôi mộ có thể ảnh hưởng tâm trí của thần nam, quả thật vô cùng tà dị. Hiện tại hắn có tiền dài tù vi, ảo tượng không thường sao mê hoặc nổi. Mặt đất hoang vu, ngàn dặm không bóng người, hay bảo xanh cây cỏ, quanh đó núi đồi chập trùng hiện rõ màu đỏ sậm. Một ngôi mộ sừng sững vượt hẳn lên những ngọn đồi chừng 200 thước cạnh đó, trông càng nổi bật hơn. Ngôi mộ cao chừng 300 thước, không có bia hay tùng bách, chỉ là một nấm đất khổng lồ. Không biết bao nhiêu năm tháng mà lớp đất màu đỏ sậm trên đó đã cứng lại, gần như hóa thành nham thạch. Thi thoảng có gió từ xa thổi tới, nhưng phòng nhãn không thể đến gần đây nửa bước, còn cách mấy trăm trượng đã bị một cỗ sức mạnh vô hình chấn tan. Chính ngôi mộ thần bí này đã ảnh hưởng đến tâm trí của thần nam, làm cho hắn xuất hiện ảo giác nguy hiểm. Hắn ta cầm phương tiện họa kích, lùi lại mấy chục bước mới đứng vững trên không, nhìn xuống một ngôi mộ cổ suýt nữa đục vào kỳ nãy, lòng đầy sự nghi hoặc, đây là mộ của ai mà lớn như vậy? Từ khi phục sinh, hắn luôn quan tâm đến mộ phần, vừa thấy là nghĩ ngay đến thần ma mộ. Bất quá, đây không phải là một thần ma, có lòng tưởng tượng được trong đó mai táng một nhân vật cỡ nào. Theo lý thường tình, những người vào được để tam giới tu luyện đều từ thiên giai trở lên, một chủ mà có khí thế bức nhân thế này, lúc còn sống nhất định không phải nhân vật tầm thường, bằng không các thiên tài cao thủ sao lại tập cho y một phần mộ lớn như vậy. Đồng thời thần nam cũng có liên tưởng khác, người trong mộ đã thật sự chết chưa? Ảo giác vừa nãy không phải do oán niệm hóa thành, mà do một người thực lực cực mạnh tấn công vào hắn. Từ khi tu vi đại tiến, hắn đã thấy qua nhiều việc ly kỳ, nhiều nhân vật trong truyền thuyết biến mất hoặc đã chết dần dần xuất hiện, chứ không đến nỗi triệt để tuyệt diệt. Hắn cho rằng ngôi mộ này cũng kỳ dị như vậy, người ta an táng trong đó e rằng cũng chưa chết, đã có dấu hiệu sống lại. Đương nhiên, đối phương dùng ảo ảnh dẫn hắn đập đầu vào thần mộ, chắc chắn muốn mượn sức phá tan ngôi mộ hoặc phong ấn, chuyện đó khiến cho hắn không vui. Đối phương lại tính chuyện lợi dụng hắn, bèn hừ lạnh, thu phương thiên họa kích lại, đi vòng quanh ngôi mộ ấy. Song trường liên tục đánh xuống, từng dải hào quang sáng rực xạ ra, hắn ta bố trí liền 18 đạo phong ấn. Người dám ư? Một tiếng quát vang lên bên tai, một cỗ dao động tinh thần hùng hậu từ thiên lôi nhiếp thần, nhưng ngược lại vì thế đã kích nộ hắn, cũng quát trả lại. Loại chuột phương nào dám tạo ảo giác với ta? Hiện tại phong ấn cô hồn dạ quỷ như người thì có gì mà không dám chứ? Còn trùng bé xíu kia dám bất kính với ta sao? Ta phải khiến người tịch diệt. Áp lực từ tiếng hét kia khiến cho thinh không vang vọng. Tân Nam nhổ toẹt vào ngôi mộ. Loại bị bệnh tinh thần, trùng á, bỏ cái đầu của người ra đây. Muốn khiến cho ta tịch diệt thì cứ việc đi, ta sẽ đứng đây không thèm động đậy. Âm một tiếng, trên không trung vang lên tiếng sấm. Một dải thần phạt chi quang đột nhiên bổ xuống Tân Nam. Tân Nam đã lâu không thấy loại hủy diệt chi quang này. Lúc trải qua vô thiên chi nhật, nhân gian, thiên giới, tàn phá thế giới liền hợp lại, các loại thần phạt cùng hủy diệt chi quang biến mất, phảng phất như kịch biến lần đó phá hỏng quy tắc của thiên địa. Vô luận là tiên thần tấn cấp hay là đi trong thiên địa đều không còn phải chịu thần phạt chi quang vô tận như trước. Hiện tại đột ngột được thấy thần phạt, đương nhiên hắn kinh ngạc đến cực điểm. Nó không thương tổn được hắn, từng đạo kiếm khí được hắn xuất ra, kịch tàn thần quang quát vang là tử quỷ thương thiên trăng. Trong ngôi mộ rùng lên, đoạn triệt để bình tĩnh, khu vực này trở lại trầm tĩnh, không còn một tiếng động. Đã trải nghiệm nhiều, dù Thương Thiên có sống lại trước mắt, hắn cũng không kinh ngạc lắm. Hiện tại được thấy một thiên mộ, nhưng không lấy gì làm ngạc nhiên. Để tam giới có vô vàn bí mật, bọn ma chủ đã có kế hoạch diệt Thương Thiên, phong ấn Hoàng Thiên, có ngày y diệt một thiên cũng không phải gì to tát. Đương nhiên, mối hào tình này chỉ nảy ra trong lòng của hắn. Bọn ma chủ từng diệt thiên, những nhân vật như thế đều ở trong một giới. Tần Nam cớ gì lại sợ hồn phách của một ngôi mộ? Hắn ta quát vang, loại chuột giấu đầu hở đuôi, người thật ra có phải là thiên không? Quấy nhiễu ta trước sao giờ không hiện rõ ra, ta đang đợi tiền phạt hủy diệt đây. Thiên mà như thế thì đúng là mất mặt, bị người ta kêu réo không còn mặt mũi giấu vào đâu. Con trùng nhỏ xíu kia lại dám như vậy với ta, nếu như bản thân của ta không bị phong ấn tại lục giới, người xong đời từ lâu rồi. Hồi lâu sau, tiếng gầm vang lại vang lên. Thần Nam cười vang, loại lớn lối kia vừa nãy còn khiến ta tịch diệt, hiện tại sao đổi giọng nhanh thế? Không làm được, đừng có nói lung tung. Ta biết người là ai, chắc là tên xui xẻo Hoàng Thiên trong truyền thuyết chứ gì. Người lại biết ta sao? Không sai, ta là Hoàng Thiên tàn hồn, một trong 6 tàn hồn bị rút đi. Người đã biết còn dám bất kính thế sao? Người nên biết lục giới sẽ bị diệt. Nếu quỳ thuận ta, giúp ta thoát khốn, người sẽ được bình yên. Bằng không, lúc đục giới chúng sinh toàn bộ hủy diệt, người cũng không trùng số phận đâu. Tiếng của Hoàng Thiên sang sảng vang lên trần trời, khí thế quả thật vô cùng hùng mạnh. Bằng vào ngươi ư, thật là quá ngông cuồng. Tần Nam tuy kinh hãi, nhưng không vì đối phương là Hoàng Thiên mà sợ hãi, cười lạnh mà nói. Một kẻ thất bại, bị người ta phong ấn như ngươi, còn lớn tiếng đòi hủy diệt lục giới, diệt sạch chúng sinh, đúng là khoác lác. Người mà thần thông quảng đại như vậy, còn cần gì ta cứu giúp, tự mình khoác lác thì thể hiện đi. Thần Nam không hề khách khí với Hoàng Thiên. Con trùng nhỏ xíu kia, cầm mồm, muốn mắng phải để ta mắng. Người mới là sâu bọ, bị phong ấn còn khoác lác. Hãy xem ta đang luyện hóa người đây, vạn ma phệ thể. Thần Nam xuất ra một đạo u quang xuyên qua sức mạnh phong ấn vào trong ngôi mộ. Đó là luồng đại lực mang tính thanh toán, hắn muốn tự phong ấn Hoàng Thiên. Con trùng nhỏ xíu kia, người giết ta kiểu gì đây? Thanh âm hùng hồn của Hoàng Thiên vang lên trên không. Hiển nhiên, một đòn vừa phát ra vừa rồi không hề hấn gì, tiếng dao động ầm ầm vang lên. Tuy ta bị phong ấn, nhưng vẫn giết sạch được chúng sinh. Dù giờ ta chết đi cũng không ảnh hưởng gì, lục giới sẽ bị hủy. Người mà giúp ta, trước khi lục giới phá diệt, ta sẽ bảo chứng cho người không chết. Thần Nam bán tín bán nghi, thái cổ chư thần sẽ quay lại, kế hoạch đổ sát chúng sinh mà Hoàng Thiên nói tới sẽ bắt đầu. Bao nhiêu năm nay, thiền chân chính không có động tĩnh gì, lẽ nào lại đợi thời khắc đó? Bất quá dù thế nào, y cũng không thể giúp Hoàng Thiên thoát phong ấn, bèn quát vang. Ta ghét nhất loại cao cao tại thượng, không cần tự cho rằng mình làm gì cũng được, bằng không sao người lại bị phong ấn? Bất kể thiên rắm chó đó là ma đạo hoặc là giả tà đạo thì ta cũng không quan tâm, muốn hủy diệt lục giới, quét sạch chúng sinh ư, nằm mộng đi. Thần Nam bắt đầu nghĩ cách, rất muốn luyện hóa Hoàng Thiên, tính không vì cuồng vọng mà đệ tam giới này quá ít nguyên khí. Các bộ phận bị phần giải của Hoàng Thiên bị phong ấn tại đây vô vàn năm tháng, đương nhiên hư nhược cực điểm. Hắn ta bắt đầu tìm thần ma đầu trong óc nhằm triệt để vây khốn Hoàng Thiên ở đây. Nhưng lúc đó thanh âm uy nghiêm của Hoàng Thiên lại phát ra, nhưng Thần Nam nghe thấy y vẫn độ cực điểm. Tuy ta không muốn thế, nhưng người bức ta để ta cho tiểu quỷ tỉnh lại, để cho người có thể nghe được giọng của nó. Thoáng chốc, Thần Nam nghe tiếng của không không mắng. Xú quái vật, ta còn lâu mới giúp người giải trừ phong ấn. Không không, Thần Nam vô cùng tức giận. Thiên gì mà màn trá, lẽ nào người có mặt mũi làm như thế, bắt một tiểu hài tử, đúng là vô sỉ cực điểm. Người không sợ người thiên hạ cười sao? Hết cách rồi, ta đành phải thế. Người tưởng ảo cảnh lúc trước tự nhiên mọc ra chắc. Nếu ta không bắt được tiểu quỷ, làm sao tạo được ảo cảnh đó? Mau giúp ta phá phong ấn. Bằng không, ta sẽ khiến cho tiểu quỷ này lập tức diệt vong. Được rồi, đợi đã. Ta vào phần mộ giúp người giải trừ phong ấn. Thần Nam không hề dò dự, hóa thành một đạo thần quang bay vào phần mộ. Nhưng lúc tiến vào lớp đất cũng gặp trở lực cực lớn. Hoàng Thiên chỉ điểm, hướng tả có một thông đạo vào trong này. Thần Nam nghe theo, một thông đạo do đá tảng chất thành xuất hiện trước mắt, từng viên đá chứa đầy thương tang, trong thông đạo vô cùng ngột ngạt, hắn ta tiến tới từng bước, theo thông đạo xoáy trôn ốc mà đi xuống, đi chừng độ nửa thời thần mới xuống được đến nơi.
câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.